Thì mong rằng là hôm nay toàn thể các Phật tử ủng hộ nữa thì có được cái số tiền khá khá để đóng góp vào công việc này, thì đó là thể theo cái lòng từ bi của đạo Phật của chúng ta, trong tinh thần tôn trợ đó là đùm lá. Xin thông báo cùng toàn thể đại chúng biểu tiêu cho phát Bồ Đề Tâm trong công việc mà khó khăn của đồng bào ở các tỉnh miền Trung. Còn cái ý thứ hai nữa thì về cái việc mà tôi nhắc các Phật tử là nêu ra những cái câu hỏi hả? Vì tuần rồi là được chưa có được nhiều, mới có mấy câu thôi. Còn tuần này đấy thì có lẽ là cũng chưa có nhiều lắm nha, ít lắm. Còn cái này nó nhất là Phật tử nào đưa cái gói gì ra hả? Vì nào đưa cái gói gì mà to tướng như thế này? Xin xem qua để nói các vị thông cảm cho, chứ tôi mà bắt đọc sách là tôi đọc không có nổi rồi. Các vị nói cái gì là nó cũng gọn gọn vậy thôi. Cái này có đạo hướng nào ha? Thôi giật giật ra dùm coi. Cho cái xem qua có gì đó tôi có khả năng tiếp nhận không? hiệp thức là sự nhận biết về cái tâm nếm mặn lạc chua cay của lưỡi. Thân thức là sự nhận biết về xúc chạm lạnh nóng, láng nhám cứng mềm của thân. Đó là gọi là năm thức. Danh từ Phật học gọi là năm thức trước. Nói chung là năm cái từ năm thức trước, tức là chỉ cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là năm thức trước. So với tám thức thì là năm cái thức đó là năm thức trước. Nhưng từ Hán học được gọi là tiền ngũ thức. Thì
Thank you. quen mà nó quen thôi cho mình nghe, nó có được chấp cho nên là cổ tôi thì tắt là có thể chấm cho được chấp để mà ứng dụng của lương thì mà có cái lương gì đó thực chất là có cái lương gì đó thì là đổ bộ cho con người được. Chứ lưỡi thế thì một cái mặt bạc chưa ra cũng phải là có, hoặc là nghe thì nó có biết là chua, mà có ớt thì nó có biết là ngon. Thế thì là nghe ớt
cái tấm mấy của con mắt này cũng giống như là cái ống kính này, ống kính là
Yeah.
Nhưng mà sau khi mà bây giờ mà chúng ta thấy mà xem nó là chuyện đâu là cái thấy đó là cái bằng giải thích cộng mới
Thank you.
thành ra là có hai tiểu thần nó tới một lần là do những cái thứ của đời sống bất tử là năm khi mà nghe và ta biết tôi biết là cái chỗ cái bữa của nó có hai tiểu thần này nè và cái bản thân của ta chúng ta như là như thế thì có tin mẹ lại mẹ lại mẹ lại có cái gì đó trở về đây đó là
rồi có em bắt được các đại loại
Thank you.
nhân bảo vệ nước chúng ta trong lòng trời để Chúa làm trời, ta thấy được làm trời mà để ai làm
Thank you.
Tôi nhắc lại là
mắt tai mũi lưỡi thân ý, nói chung cái công dụng của nó chỉ là hiện lượng. Nhưng mà riêng về mắt tai mũi lưỡi thân á, năm cái tính đó chỉ có hiện lượng thôi. Còn riêng về ý thức cái thì là nó vừa có hiện lượng, vừa có tỷ lượng, vừa có phi lượng. Cho nên là nói về hiện lượng á thì là nếu mà nói chính xác đó là sáu thức đều có hiện lượng hết. Ý thức nó ba lượng, tất nhiên là nó cũng có hiện lượng. Vì vậy cho nên là không phải mắt tai mũi lưỡi thân ý mà khi nó tác dụng vào lực tầng là thân ra tội lỗi, không phải vậy. Mà nó sinh ra tội lỗi đó là tỷ lượng cộng vào, mà cái tỷ lượng này nó hiểu sai rồi nó thành ra phi lượng. Cho nên là hàng ngày chúng ta đây nè nha, sống trong phi lượng nhiều lắm. Vì sống trong phi lượng cho nên là mới sinh ra lục căn lục trần, mới vọng tác vô biên chi tội. Vì là phi nghĩa là sai, mà sự lượng định hiểu biết nó sai chân lý cho nên mới sinh ra vọng. Đấy, chứ phi là sai, lượng định để nhận thức sai chân lý. Thí dụ như là vô thường mà mình cho là thường, khổ mà mình cho là vui. Tôi đọc tờ báo hôm nay có những ông quan làm lớn, có tiền nhiều bạc chứa không, gọi là anh bảy lượng. Cái anh bảy lượng này đó mà đi chơi á, các cái nhà hàng á, chỗ bia ôm á, là nhà hàng lớn này kia, là ảnh xài. Nếu mà một lần nào ảnh vô nhà hàng trong một tuần hai ba lần, mà lần nào mà ảnh không xài hết một lượng vàng là coi như ảnh chưa thỏa mãn. Vì vậy cho nên ảnh không phải tên lượng, mà nghĩa là ảnh mỗi lần đi chơi là một lượng vàng. Cai thưởng 200 ngàn, đờn mà nghe bùi lỗ tai thưởng 50 ngàn, bưng nước uống mà dòm thấy cái nhãn miệng cười coi ngon 50 ngàn, mà anh nào kể chuyện mà tục tiểu thì 100 ngàn. Phải lượng chơi ngon vậy đó. Nghĩa là ảnh xài ảnh bo dài không? Nghĩa là cho hết một lượng, nghĩa là mỗi lần đi chơi ảnh lượng. Tôi đọc tờ báo tôi cười bể bụng ra. Cái tôi tiểu thì được cỡ 200 ngàn, ca bài ca hay cũng vài trăm ngàn, cười mà coi bộ có duyên á cũng 50 ngàn trở lên, dân dân vợ dân dân đó. Thế thì là cái đó là gọi là vọng tác vô biên chi tội, là do cái chỗ đó. Một cái điều mà tôi thích tức cười là chẳng hạn như cay là thưởng 200 ngàn, nghe còn có lý hả? Kể cái chuyện mà duyên dáng gì đó vui cho như là 100 ngàn còn có lý. Kể tục dưới dần chừng nào thì là được tiền khá này, có phải kỳ lạ chưa? Thế thì có phải là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội là ở chỗ đó đấy chứ? Tại mình sử dụng cái phi lượng. Cái lục căn của mình, cái nhĩ, cái nhĩ thức của mình, nhĩ căn của mình mà nó đối với cái thanh trần đó mà mình sử dụng cái phi lượng. Mà phi lượng là tức là phi chân lý. Cho nên nó vọng tác vô biên chi tội, rồi từ đó nó mới có thể là phát xuất từ cái chỗ xài lớn như vậy, rồi mới có thể là ăn hối lộ đầu này, mới có thể là cắt xén tiền của công đầu kia, rồi sau đó nó mới sanh ra tù tội này kia. Do đó cho nên là kinh điển Đại Thừa đó thì là lục căn lục trần không phải là nguyên nhân sanh ra tội. Học kinh lý nghĩa Đại Thừa là lục căn lục trần không phải là nguyên nhân sanh ra tội. Bằng cớ chứng minh là các vị A-la-hán lục căn vẫn còn nguyên đó. Như Lai Thế Tôn ta thành Phật rồi, lục căn còn nguyên đó, lục trần trên thế gian này không mất một mãi mai nào, không hề tiêu diệt một trần nào. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn có Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng thì đâu có phải là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nó là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Vậy mà học kinh điển Phương Tiện, kinh điển Khế Cơ thì gọi là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Còn ta đang học kinh này thì là cái tánh thấy của mắt chỉ là hiện hiện lượng. Mà nếu nói thêm ra là tiền ngũ thức, năm thức trước, phải hiểu rằng tánh cảnh hiện lượng thông tam, tam tánh, nghĩa là năm thức trước đều là thuộc về hiện lượng cả, mà thuộc về hiện lượng là nghĩa là không có tội gì hết, nghĩa là nó không sinh ra thương ghét, vui mừng buồn giận, hơn thua tốt xấu gì hết, cho nên không có tội. Chỉ khi nào mà nó sử dụng tỷ lượng mà tỷ lượng sai, như tôi vừa nói, tỷ lượng sai, đam mê trong những cái chỗ ăn chơi bê tha trụy lạc, cái đó không phải là nguyên nhân của an lạc thật sự, nó nguyên nhân của nhiều thứ bệnh giảm tuổi thọ. Vậy mà người ta đam mê, thì đam mê đó là do mình sống không đúng cái chân lý, do đó là mới là sinh ra tội đó chứ. Thành ra cái đoạn á, cái đoạn kinh mà ta đang học vừa rồi đó, tánh thấy của mắt chỉ là hiện lượng đó, thì các vị nhớ rằng chẳng phải riêng của mắt, mà là của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân ý, nói chung đều là hiện lượng hết. Nhưng mà sở dĩ mà cái câu này là tôi nói riêng của năm thức trước là tại vì là cái ý thức nó lại chỉ nó tới ba lượng, cho nên là không để chung nó vô. Chứ kỳ thật là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, ý thức mà cái sát na đệ nhất sát na, tức là cái giây phút ngắn ngủi đầu tiên, ta gọi là một phần triệu của cái khả móng tay này, ta gọi là đệ nhất sát na, đó là cái thời gian một phần triệu của cái khả móng tay này, thì cái giai đoạn đó đó ý thức cũng chưa có phân biệt gì hết, cho nên nó cũng vẫn có hiện lượng. Mà đó là hiện lượng là không có sinh ra tội lỗi gì hết. Còn như Thế Tôn á, thì là Thế Tôn mà sử dụng cái ngoài cái hiện lượng ra, Thế Tôn thành Phật rồi là sử dụng cái tỷ lượng mà là chân tỷ lượng nè, đó, chân tỷ lượng nè, chân tỷ lượng là không có sinh ra tội lỗi. Chân tỷ lượng là thí dụ như bây giờ làm ăn cần kiệm liêm chánh để mà lo cái việc gia đình, cái ăn cái để giữ trì bệnh hậu, năng cầu dược bất nhược, bệnh tiền năng tự phòng, bệnh rồi để cho bệnh rồi mới đi tìm thuốc, thì chi bằng chưa có bệnh mình ngừa bệnh đi, chưa có sida thì phải ngừa sida đi, cái chơi theo kiểu anh bảy lượng đó thì trước sau gì cũng sida thôi. Em Úc mà nó nhiều quá tùm lum vậy, sida hiện giờ gần 1.000 người, Việt Nam là gần 1.000 người sida rồi đó. Mà bữa hổm tôi đọc cái tờ báo tôi nghe tôi sợ nữa, có một cái anh đã bị sida rồi mà anh từng bán máu ảnh cho cái bệnh viện 3-4 lần rồi. Thế thì là 3-4 lần máu đó thì đem ra mà truyền ra là bao nhiêu. Vì vậy mà có những đứa nít 12-15 tuổi cũng có thể có sida, 18-20-30-40-50 gì đều có thể có sida, là do qua những cái thứ truyền máu như vậy, hoặc là những cái kim chích, hoặc là do cái châm cứu mà không làm vô trùng cho thật kỹ ha, là đều có sida hết thôi, chứ không phải là anh bảy lượng sắp có sida hoặc đã có mà thôi. Thành ra mà sử dụng cái chân tỷ lượng là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật an lạc tu phòng hoạn bệnh thời. Có tiền, lúc có tiền phải ngừa, phải để dành cái lúc không tiền. Có lúc mình làm ra tiền, có lúc mình không làm ra tiền đâu, ai cũng vậy mà. Lúc mình khỏe mạnh, mình phải biết rằng để tiền, để cái hậu hữu, để mà ngừa khi mình có bệnh. Cái cách của cái người mà sử dụng cái chân tỷ lượng trong cuộc sống là phải sử dụng như vậy. Còn tất cả những cái ăn chơi bê tha, trị lạc hay say xưa ha, là nguyên nhân của tai họa, của đau đớn, của chết chóc. Mà nếu mình sử dụng cái chân tỷ lượng thì là tốt quá, đó là chân tỷ lượng của phàm phu, của thế tục. Còn chân tỷ lượng của Như Lai Thế Tôn thì hoàn toàn ngã không và pháp không, là dạng pháp giai không, cho nên không bao giờ có cái phiền não ưu bi khổ não sinh ra được ở trong trí óc này. Thành ra là nhớ ba cái lượng này nè, năm thức trước chỉ có hiện lượng, thêm vào cái ý thức là có tỷ lượng, Tỷ lượng đúng thì gọi là chân tỷ lượng là đúng nè. Tờ tỷ lượng tức là phi lượng là hiểu biết sai đó. Ăn chơi trác táng là một nguyên nhân của tai họa, chứ không phải là sức khỏe, không phải là bồi dưỡng, là mất sức từng ngày và hao phí tiền của và tội lỗi sanh ra không biết bao nhiêu. Vậy mà mình không biết, mình không biết thì nó sanh tai họa thôi, vì mình sống bằng phi lượng mà. Thành ra là cái mà tôi nói nãy giờ đó, cái tôi phân tích nãy giờ đó là tôi nhắc lại đại chúng là nhớ rằng là cái lực căn của ta riêng về mắt tai mũi lưỡi thân, tức là năm món trước đó, nó chỉ có hiện lượng thôi, nó không phải là nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Nhãn nhĩ tỷ địa thân thức, ý thức cũng không phải nguyên nhân sinh ra tội lỗi nếu nó là hiện lượng, hoặc là chân tỷ lượng cũng không có tội lỗi. Mà khi mà nó sinh ra tội lỗi là vui là mừng là buồn là giận là thương là ghét nè, rồi sống bê tha là trị lạc nè, say sưa nè, thì cái là ma túy nè, là do mình sử dụng, mình bỏ mất cái hiện lượng đi và mình bỏ mất cái chân tỷ lượng đi, mà mình lại nhận thức sai lầm, lấy khổ mà làm vui, lấy giả mà làm chân, lấy nhục mà làm vinh, cho nên nó thành ra phi lượng, nó mới sinh ra nguyên nhân các sự khổ đó. Thành ra học kinh điển á, thành thật mà nói là bây giờ tôi gần chết rồi, có người tuổi tôi là chết rồi, nhỏ tôi hơn tôi 1-2 tuổi cũng đã chết, nhỏ 5-10 tuổi cũng có người đã chết, còn tôi bây giờ tới gần tới chết thì là mới tư duy được những cái nghĩa lý mà kinh thật là sâu sắc, mà tư duy tới cái chỗ đó rồi nó sung sướng kỳ lạ, mà muốn nói cho mọi người, muốn hướng dẫn cho mọi Phật tử, nhưng mà thiệt ra rất là khó. Nghe mà nghe cho được những cái điều này đó là khó lắm, nó phải có cái quá trình lâu dài và phải có cái thiện chí cho là nhiệt tình. Chứ mà cái thiện chí ít ỏi, căn lành ít ỏi là nghe cái này thấy như là nó không cần thiết gì hết, chứ mà nó cần thiết ghê gớm lắm. Mà thứ nhất là trong cái giới tăng sĩ nam cũng như nữ, tăng cũng như ni cần lắm. Nhưng mà cái hồi mà nghe đó thì là cái lúc tuổi nhỏ lại họ thấy không có quan trọng, nghe học đó chứ mà không thấy quan trọng, mà không nắm được thì là đối chân lý mình không có nắm vững rồi, mà chờ cho tới 50-60-70 tuổi mới tư duy mới đầy đủ thì là cũng đã chết tới nơi, đi theo cái vết xe cũ của các vị lớn tuổi thôi. Vì vậy mà trong tài liệu tôi viết là do đó ta thấy rõ rằng cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng, cho nên chưa đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Chưa đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Mắt thấy mà không biết thì cũng như không thấy. Mà cái thấy mà để biết đó, cái thấy phải cộng với cái biết mới gọi là thấy thật. Thế thì là cái thấy mà cộng với cái biết thì cái biết là thuộc về tâm, thuộc về ý thức rồi. Cho nên nói là mắt thấy thì không đúng. Vì vậy cho nên nói mắt thấy đã sai. Nói không phải mắt thấy thì càng sai. Nói mắt thấy thì sai, mà nói không phải mắt thấy cũng sai. Bởi vì không có con mắt không được. Cái máy chụp hình, cái ống kính của máy chụp hình là nó không phải là nó ghi lại hình ảnh màu sắc, mà ghi lại hình ảnh màu sắc là cái phim. Nhưng mà không có cái ống kính của cái máy là không được. Vì vậy cho nên nói mắt thấy đã sai, nói mắt không phải mắt thấy là càng sai. Nói tâm thấy là Như Lai phương tiện. Như Lai nói tâm thấy là cũng là phương tiện thôi, chứ còn kỳ thật là tâm với thân đâu có rời nhau, đâu có tách rời thân được. Con mắt thì là, con mắt ở bên mặt thì thuộc về có thân rồi, mà con mắt mà nói rằng không phải con mắt thấy, vậy là tâm thấy, mà tâm thì đâu có rời con mắt này mà có được. Cho nên nói tâm thấy cũng chỉ là phương tiện của Như Lai, chứ Như Lai không bao giờ cho rằng ngoài con người này ra mà còn có một cái tâm nào khác nữa cả. Thân và tâm không bao giờ rời nhau được. Cũng như cái ống kính chụp hình, nói ống kính chụp hình mà chụp ra hình là không đúng, mà nói không cần ống kính chụp hình mà chụp hình ra được thì nói bậy nói sai. Mà nói rằng là phim, phim ghi hình thì cũng là phương tiện thôi, chứ cũng phim nó ghi hình thiệt đó, nhưng mà nếu không có ống kính, không có cái buồng tối của cái máy có được đâu. Thành ra từ cái buồng tối của cái máy với cái phim với ống kính, những cái kính cặp đều là có tương quan nhau hết à. Thành ra nói tâm thấy cũng là Như Lai phương tiện thôi, chứ không phải là tâm. Đừng tìm một cái tâm ở đâu trong con người riêng biệt, không có. Tâm và mắt, tâm và lỗ tai, tâm và lỗ mũi không bao giờ tìm tách riêng ra được. Vấn đề vọng hay chân là do sử dụng hiện lượng hay là tỷ lượng, chân tỷ lượng hay là phi lượng, mà nó thành ra phàm phu, nó thành ra thanh văn như giác Bồ Tát và Phật là do mình sử dụng, mình điều khiển trong ba cái lượng đó. Nên là đại chúng nhớ là hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng, cái công dụng nó lợi ích lớn lắm đó. Chúng ta phần nhiều sống bằng phi lượng dữ lắm. Bây giờ tới cái đoạn đoạn hỏi nghĩa sắc trần, nhằm chỉ rõ hiện tượng vọng tưởng diệt sanh. Ví dụ chủ và hư không để khai thị bản thể chân tâm thường trú. Đoạn này hết sức là quan trọng, mà có thể coi như là cốt lõi của kinh Lăng Nghiêm. Vì kinh Lăng Nghiêm là chủ trương là cái trọng tâm là khai thị cái chân tâm thường trú và thể tính tịnh minh của con người. Đại chúng nhớ rằng là mỗi một bộ kinh nó có cái trọng tâm. Bộ kinh Pháp Hoa là các vị nghe và học làm sao mà các vị đừng bao giờ cho lệch cái mục tiêu là cái tri kiến Phật. Toàn bộ 28 phẩm của bộ kinh Pháp Hoa là phục vụ giải thích các nghĩa để mà làm cho nó hiển lộ cho mọi người nhận được cái tri kiến Phật của mình. Thành ra là cái trọng tâm kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Còn cái trọng tâm của bộ kinh này là khai thị cái bản thể chân tâm thường trú và cái thể tánh tịnh minh. Còn học cái bộ kinh Niết Bàn là không bao giờ được lệch bất cứ là cái phẩm nào, chương nào mà lệch đi cái vấn đề mà khai thị cho hiển lộ cái Phật tánh, phải phục vụ cho cái Phật tánh, làm sao cho người nghe người học hiểu được rằng là mình có Phật tánh, không được là cái đó. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay mềm mại lên bảo ông A Nan và đại chúng. Sau khi thành đạo lần đầu tiên ở Lộc Giả Quyển, tôi có dạy cho nhóm ông A Nhã, Kiều, Trần Như rằng tất cả chúng sanh không thành vô thượng bồ đề mà chỉ thành A La Hán là do vì phiền não khắp trần nó làm mê hoặc. Thuở đó bọn ông do đâu mà tỏ ngộ, hiện nay được thành chánh quả? Phật hỏi cái nguyên nhân, cái nguyên nhân tỏ ngộ để được thành chánh quả. Cái này cho nó nhẹ lên tí. Ông Kiều Trần Như đứng dậy thưa: Bạch Thế Tôn, nay tôi đã già ở trong đại chúng, tôi được cái tên là Giải. Giải tức là hồi Phật hỏi ông, tôi nói vậy mà các ông có hiểu không? Thì ông Kiều Trần Như nói rằng hiểu. Thì từ đó Phật cho ông Kiều Trần Như cái tên là Giải. Giải hỏi ông có hiểu không? Nói dạ hiểu. Tôi được cái tên là Giải là do thở đó tôi tỏ ngộ được cái ý nghĩa hai chữ khách trần. Khách là người đi đường, khi cần họ vào quán trọ thuê phòng hoặc ở hoặc ngủ hoặc ăn. Ăn ngủ xong xếp hành lý lên đường, không ở luôn được. Còn người chủ thì ở vĩnh viễn, không phải đi đâu nữa. Từ suy nghĩ đó tôi hiểu ra rằng khách thì có đến có đi, còn chủ thì ở luôn, không đi đâu hết. Cái ý này là đại chúng để ý đó. Chữ khách với chữ trần học ở trong đoạn này chứ hai chữ, chữ khách và chữ trần. Chữ khách là có người có đến và có đi, dầu cho có muốn khách sạn ở lâu là ở mau rồi cũng phải đi thôi, phải sửa sang hành lý mà đi mà trả chỗ thôi, không ở luôn được. Còn người chủ thì không có đi đâu hết. Về nửa chữ trần thì vào lúc mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên vào các kẽ hở lỗ thủng của nhà, nhìn theo làn ánh sáng trong khoảng hư không yên lặng ấy, tôi thấy vô số bụi trần li ti loạn động cuồn cuộn tuôn bay. Do đó tôi nhận ra được cái nghĩa của chữ trần. Cái đoạn này quan trọng lắm đó. Chữ trần, trần thì nó lay động, còn hư không thì nó yên lặng tuyệt nhiên. Đây cho nên là trần là đối với hư, hư không mà nói, khách là đối với chủ mà nói. Bụi trần nó bay trong cuồn cuộn trong nhà này là vô cùng vô tận, nhưng mà dù nó bay cuồn cuộn nữa nào rồi, đến lúc mà không còn khuấy động nữa thì cái trần đó dứt khoát là phải lắng xuống mà thôi, phải lắng xuống mà thôi, trả lại cái hư không, cái bầu hư không thanh tịnh trong suốt đó. Chứ không có làm dơ bẩn cái bầu hư không hoài được. Cũng như là ở Kuwait á, ở Trung Đông á, dầu lửa mà nó đốt cả 700 miếng dầu lửa bất trời, lúc đó là trời mưa xuống nước là khói đen không đấy, nhưng mà dầu nó làm vẫn được đen nhơ nhất, nghĩa là ô uế, nghĩa là môi trường là cả một cái vùng mênh mông ở Kuwait vậy. Nhưng mà rồi là cuối cùng hiện giờ là bầu trời thanh tịnh vẫn trở lại thanh tịnh thôi, còn cái bụi cái bậm cái khói kia nó sẽ tan biến mất hết, nó trả lại sự thanh tịnh của hư không. Đó là nghĩa của chữ trần. Phật bảo đúng vậy. Đoạn Phật đưa tay lên co năm ngón lại rồi mở ra và hỏi: Này A Nan, ông thấy cái gì? Ngoài Nam cho rằng sau đó bàn tay của Phật nắm lại rồi mở ra. Phật hỏi ông thấy tay tôi có nắm lại mở ra, còn cái thấy của ông có nắm lại có mở ra chứ? À, cái thấy về con Ngoại Nam có nắm lại có mở ra chứ? Thế thì là đây là muốn nhắc lại cái tánh thấy hồi nãy đó nha. Cái tánh thấy của các vị là hiện lượng đó, không có nắm, không có mở, cũng không có khen, không có chê. Thưa tai Phật thì có nắm có mở, chứ còn cái thấy của tôi thì làm sao mà có nắm mở được. Phật hỏi cái gì động, cái gì tịnh? Thưa rằng bàn tay của Phật không yên, chứ còn cái thấy của tôi còn không có cái tỉnh thì làm sao mà có động. À, cái gì là cái tấm thấy của con mắt nữa là hiện lượng, cho nên vấn đề động tỉnh không có biết gì hết á. Nó hiện lượng mà, cho nên là vấn đề động tỉnh không thành vấn đề. Nó chỉ chiếu ra vậy thôi, thấy vậy thôi, không biết động, không biết tỉnh. Càng không biết động hay là không. Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật dùng cái tay phát ra một luồng ánh sáng chiếu qua bên phải của ông A Nan. Ông A Nan quay đầu qua bên phải, Phật lại phát qua một luồng bên trái, ông A Nan lại quay đầu nhìn qua bên trái. Phật bảo A Nan, hôm nay vì sao cái đầu của ông lay qua lay lại như thế? Bạch Thế Tôn, tôi bị thấy hào quang của Phật phóng ra bên phải và bên trái của tôi, đầu tôi lay động bởi nó theo cái hào quang của Phật. Phật hỏi đầu ông lay động quay qua quay lại bên trái bên phải vậy, chứ còn cái đầu ông động mà cái thấy của ông có động chăng? Cái tánh thấy là hiện lượng, cho nên đặt cái vấn đề động không đúng, nói vấn đề thấy mà sắc gì cũng không đúng với thầy. Bạch Thế Tôn, đầu tôi lay động chứ cái thấy của tôi thì không biết nó ở chỗ nào, thì lấy cái gì mà lay động? Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật bảo Hoa Nan và đại chúng rằng mọi người ai cũng có thể nhận biết, không ở luôn là khách. Chủ thì vĩnh viễn không đi đâu, bụi trần thì lay động, còn hư không yên lặng tuyệt nhiên. Cái tâm, cái nắm có mở là tai, cái có nắm có mở là tai, cái thấy thì không nắm không mở, quay qua quay lại là đầu của ông, chứ cái tánh thấy thì không có xoay qua không có quay lại. Vậy mà các ông hiện nay lấy cái vọng làm thân, cái vọng làm tâm, lấy cái động làm cảnh, lấy cái động làm tâm, lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, bỏ mất đi cái tâm tánh chân thường bất động, yên lặng nó thường ở luôn với mình. Hằng ngày các ông làm những việc trái ngược, nhận vật làm mình, nhận vọng tưởng làm tâm, xoay vần trong đó, tự nhận lấy sự trôi lăn trong sáo nẻo. Cái đoạn này vô cùng sâu sắc và hết sức là thiết thực, mà có thể nói là dễ hiểu nữa. Nếu các vị để ý mà đọc, hằng ngày chúng ta lấy cái động làm thân, lấy cái động mà làm tâm, thật sự như mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, lục căn, rồi vì lục thức là cái thấy của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân và cái sự phân biệt của ý. Mà trong cái ý như tôi nói nãy nó có ba lượng. Nói chung lại là nếu mà nói cái đầu thứ nhất á, ta dùng cái lần thứ nhất mà ta nói thì là sáu thức đều là hiện lượng hết. Nghĩa là vốn không có phân biệt, thương ghét phải quấy thân thua chơi khen lấy bỏ đau khổ vui buồn gì hết. À, nó là hiện lượng mà. Và nếu như chúng ta mà sử dụng được cái ý thức để cộng với nhãn thức để nó thành ra một cái thấy, mà dùng cái chân hiện lượng á,
dùng cái chân tỷ lượng á, thì cái tánh thấy đó là cái bạn thấy là ví dụ như thấy mình bông này nha, mà dùng cái chân tỷ lượng á, là cái thấy đó là cái bạn ngu thị tướng, là cái tướng của bông nó như vậy thôi, ngu thị cái tánh là cái tánh của nó như vậy thôi. Như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc của cấm, nghĩa là thập như thị mà học pháp qua một lần tôi đã giảng rồi. Nghĩa là nếu dùng cái chân tỷ lượng mà cộng với cái thấy của nhãn thức đó, thì cái thấy này không có vấn đề lấy bỏ, không có vấn đề tham vọng, không có vấn đề tham vọng để sinh ra cái lấy bỏ, thì đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà bây giờ đây là thấy cái bình bông vậy là sinh ra cái tham vọng muốn đem về làm của mình. Nó không phải của mình thì mình không chịu, nó của ai đó thì là mình muốn nó đem về làm cái của mình. Thế thì lúc bây giờ là ta sử dụng cái hiểu biết là bằng phi lượng, tức là sai chân lý rồi. Vì vậy mà nó sinh ra nguyên nhân tội lỗi khổ đau. Chứ còn sáu căn không có tội lỗi, sáu thức không có tội lỗi. Nếu dùng chân tỷ lượng không có tội lỗi. Do đó cho nên là đại chúng nhớ, những bậc a la hán ta thành đạo rồi, ta vẫn lục căn lục trần còn nguyên đó. Như Lai Thế Tôn thành đạo rồi, cái quả địa cầu này, cái 3000 đại thiên thế giới này và Đức Phật, lục căn lục trần của Đức Phật vẫn còn nguyên đó, mà ngài được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là vì là dùng cái chân tỷ lượng để mà nhận thức giải pháp. Các pháp nó như vậy, duyên sanh như vậy, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, mà luôn luôn nó ở trong cái quá trình sanh trụ dị diệt, ở trong cái quá trình thành trụ hoại không. Còn nói về con người thì nó ở trong cái quá trình sanh lão bệnh tử, cho nên sống làm thế nào mà cho nó đúng với cái chân lý, đừng sai với lương tâm, đừng sai với cái luật pháp của xã hội, rồi là phát triển cái đức tính mà không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi. Tự tính của mình là không tham, không si, không mạng, không nghi chứ mà. Thì là trở về với cái tự tính thanh tịnh của mình thì nó đâu có tội lỗi gì đâu. Cho nên là cái sai của chúng ta là ta sử dụng cái phi lượng ở trong đời sống. Cho nên là để ý cái chỗ này để mà giữ lại cái tâm thanh tịnh hoàn toàn nó ở luôn với mình. Đó là chân tâm thường trú, cái đó là ở luôn với mình, nó không đi đâu hết. Còn cái mừng giận thương ghét phải quấy tham sân si mạng, cái đó nó đến với mình trong lúc mình bị vô minh, mình bị khởi vọng niệm. Nhưng mà cái đó rồi nó đến rồi nó đi, chứ không phải là cái của mình, không phải là cái ở luôn của mình. Đọc cái đoạn này để chúng để ý hết sức là gần gũi trong đời sống của ta, mà ta có thể áp dụng trong đời sống. Tuy nhiên là cái sự áp dụng này là chúng ta phải luôn luôn phấn đấu thôi, chứ còn mà mình chưa có được tự tại đâu. Nếu mình tự tại là mình thành đạo vô thượng bồ đề rồi sao? Cho nên phải phấn đấu, phải phát hiện cái không đến không đi, cái ở luôn với mình là cái tâm thanh tịnh, không mừng giận thương sợ, không phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ. Hết giờ ngừng ở đây. Xin nhắc lại là các vị phát tâm ủng hộ các đồng bào khổ thì có hai cái thùng ở phía trước, trong khi ra về có ít bỏ ít, có nhiều bỏ nhiều, tùy hỷ để mà tỏ cái tấm lòng tương trợ, tấm lòng từ bi của đạo Phật, của người đệ tử Phật chúng ta.
Chúng thanh ngõ đen và nghèo.